Rồi còn ai còn gì thắc mắc nữa? Tôi có bao nhiêu công chuyện đóng góp mà. Tôi đi tới đây là tôi muốn nói cái đó ra cho mấy bạn già tôi biết rồi, mấy bạn già tôi trở lại trẻ rồi mấy ông thanh niên nó theo à. Mình còn vụ thanh niên, vụ mấy ông già thôi. Mấy ông già trẻ lại được bắt tay với tôi đi chơi cái là tụi nó theo à. Không có gì đâu. Mấy ông già cần trẻ rửa sạch nghĩa là sống lại, nghĩa là sống lại cái thời 18 tuổi là ngon lành. Tôi bây giờ tôi sống khỏe lắm à. Không có gì rắc rối đối với tôi hết. Ăn một miếng bánh mì chút phô mai là tôi đủ rồi đi chơi. Sướng không? Còn người ta phải ăn này, nặng nhất là Việt Nam đừng có ăn nem chua nữa nghe. Nem chua bên Tây người ta đem ta thử rồi đó, một cục nem chua cả triệu vi trùng ở đâu đó. Coi chừng á, thử rồi á, ở Limo tụi nó thử rồi á. Đừng có ăn nem chua mà chết á, hư ruột hết á. Cái vi khuẩn xấu nó tấn công ở trong cái bộ ruột, làm hư gan hư đồ hết, bị căng xe nhiều lắm. Coi chừng á, sữa là tốt nhất, sữa là chất bổ dưỡng tốt nhất cho cơ tạng. Ăn sữa là tốt nhất. Tôi chứng nghiệm là chính tôi ở bao nhiêu tháng là chỉ một số mờ cho tôi một ly sữa, chút sữa vậy thôi. Bốn lát bánh mì chút xíu vậy thôi. Vậy đó. Vô mình tuổi thân nhé, tôi đóng tiền nhiều mà cho tôi ăn vậy cũng phải chịu à. Mà cứng thì cứng, để cho thịt khô, ngồi nhai. Nhai, tới ra nước miếng hết rồi mới nuốt. Còn nhai nuốt ẩu nuốt không xuống, nó cứng quá mà. Tại sao nó tập mình ăn? Bởi vì hồi nhỏ, cha mẹ đưa vô cái núm vú cũng vậy. Nhai chứ đâu có biết nuốt. Bây giờ lớn lên uống nước rồi nuốt rồi. Làm hư cái tuyến nước miếng hết rồi. Mấy cái tuyến này nó hư hết à. Rồi ăn cũng vậy, thấy ngon quá, ăn dạ, không nuốt. Nhai, ăn cho nhiều, không có nhai nát. Mà thực phẩm là đang vô trị bệnh. Nhai cho nó nát, hòa tan với nước miếng, nuốt cái nước miếng đó mới là trị bệnh. Thực phẩm là thuốc đó. Thực phẩm ăn hàng ngày là uống thuốc, mà nhai cho kỹ là thuốc. Mà không có biết, nói là tôi ăn còn thuốc ở kia khác, chứ cái thuốc cũng lấy trong đó mà ra. Mà nhai cho thiệt nát rồi nuốt đó. Cho nên người bệnh á, nhai một lần đưa vô miệng nhai 100 lần rồi nước á, thì người đó mau hết bệnh. Những người mất ngủ nhai đi, nhai cho 100 lần, đưa một muỗng gì trong miệng cũng vậy, nhai 100 lần rồi nước tối nó ngủ, khỏi cần uống thuốc ngủ. Nhai nó chấn động tất cả thần kinh làm việc lại, nó không bị tê liệt nữa à, từ ruột tới óc nó ngủ được. Mà những người mất ngủ mà không biết cái gì lo gì, uống thuốc này khi cái nọ mà không chịu nhai á, không bao giờ khôi phục. Nghe lời tôi đi, nhai 100 lần, bỏ một miếng cơm vô miệng nhai 100 lần, tan nước miếng đếm 100 lần nuốt thì nó khỏe mạnh. Cho nên trong cái Nam Mô Di Đà Phật tôi có nói, co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật ra nước miếng, đó là cái linh dược trị bệnh cho mình. Đến ngày hôm nay tôi tìm được cái phương pháp mà xúc ruột thì tôi mừng lắm. Tôi chỉ pháp luân thực diễn này khi nào là để cho các bạn xúc tẩy nó ra. Nhưng mà ăn nhiều quá, người nào người nấy cũng ăn sướng quá, tưởng là mập ăn nhiều quá thì nó sanh bệnh. Bây giờ từ này về sau vô vi người ta sẽ bớt ăn, người ta xúc ruột rồi người ta thấy cái chuyện dơ, cái mắm này kia nọ ăn từ châu đốc đồ này nó, bây giờ nó ra cái mùi hôi y một thứ. Bao thì mới tính là 30 năm rồi, mười mấy năm rồi. Có một ông ở trong đó nó ăn một cái miếng đông cô, nấm đông cô thôi 15 năm. Ông ăn tính ra cái ngày ông ăn 15 năm mà ông xúc tới tháng 12 nó mới ra cái cục đó. Nấm đông cô trong ruột ông nó lên men ở trong đó. Cho nên cái rau mà ăn sống á, vô nó làm lên men. Cho nhiều người ở trong chùa ăn chay, tại sao mặt cứ hồng hồng hoài, phừng phừng hoài, là bị cái rau sống nó lên men, nó thành rượu. Người đó không bao giờ uống rượu, nhưng mà uống rượu nhiều nó thành rượu lên men rồi, nó phừng phừng cái mặt đó. Đó là vì ăn những cái đồ sống xích. Cho nên rau sống không được ăn, trái cây không được ăn ban đêm, ăn buổi sáng chút thôi. Buổi sáng ăn như vua, trưa ăn như dân, tối ăn như ăn mày là yên. Khỏe mạnh á. Chứ đừng có vì món ăn mà giết hại mình. Không nên ăn nhiều, nhai nhiều con nên là nhiều. Uống sữa trong đó cũng phải bắt nhai chứ không có cho nuốt. Nhai, 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 nhai một hồi rồi mới uống. Mà nó đầy đủ sức khỏe. Ăn có bao nhiêu à? Có 4 lát bánh mì, một chén sữa vậy mà sáng còn bắt chạy nữa. Thể thao, không có mệt. Không bao giờ thấy nói tôi mệt, không có. Có chút thôi à. Vì cái ruột nó sạch rồi, nó hút đầy đủ và cung ứng vô ngũ tạng đầy đủ. Mà cái ruột mình dơ thì ăn bao nhiêu nó chỉ có sa thải đi cầu hết thôi. Nó bắt tiêu chảy.
Thưa thầy, con số chị em như đó. Câu hỏi thứ nhất là trong buổi nói chuyện này, thì thầy có đề cập đến hai chữ thương yêu. Nhưng trong cuốn băng nó thì giả thương thật là thương. Thương thật là thương đi đến chỗ hết thương. Yêu thật là thương đi đến chỗ hết yêu. Như vậy là gì?
Đó. Trên đoạn đường đi, muốn đi tới đích thì phải mượn đường để đi. Mà đi tới đó là quy không. Quy không là trọn lành, yêu thương nắm một lượt. Còn đằng kia yêu chỉ có yêu thôi, thương chỉ có thương thôi. Nhưng mà đi tới trung dung rồi á, là thương yêu nắm sanh tử một lượt, thương yêu một lượt, nắm trọn. Đó là hội nhập với Thượng Đế.
Và người cha mất trên 20 năm. Mỗi lần cúng dỗ đốt giấy vàng bạc, như vậy có nên đốt giấy vàng bạc hay không?
Bây giờ đó là đốt giấy vàng bạc để chi? Để biểu hiện cái tâm mình hồi hướng về cha mẹ. Là con làm có tiền, con gửi chút đô la cho ba xài, cho đô la cho má, là biểu thị cái hiếu tâm của người con. Nhưng mà người con muốn thật sự hiếu hơn nữa, tu và quỳ lại hàng ngày. Cái lạy là giải tỏa cái trực khí trong cơ tạng và đem lại sự khỏe mạnh cho chính mình. Thì đó là cái nguyện vọng của cha mẹ, muốn người con tôi ở trên mặt đất này được bình an. Tu và lạy, một lạy báo hiếu cho cha, một lạy báo hiếu cho mẹ, còn hơn là gửi đô la giả mà ở dưới đó nó không có exchange, không có đổi được. Cho nên con người đời nói là tôi có tiền, tôi nuôi cha, tôi nuôi mẹ, tôi trật đi. Tôi phải thực hiện khỏe mạnh mới là báo hiếu cha mẹ. Người, mình là người kế tiếp, tức là mình là cha mẹ. Ý nguyện của cha mẹ lúc mà sắp chết thì con cũng chúc cho cha mẹ bảo trọng thân thể, mà mẹ cũng chúc cho con phải bảo trọng thân thể. Thấy không? Phải lo, phải thương yêu mình, phải lo trật tự, khỏe mạnh. Đừng có làm giấy động trong nội tâm nữa. Mà người tu là mới thật sự báo hiếu. Đó là cha mẹ muốn mình bình an. Và mình đi con đường bình an, đúng đường báo hiếu. Không có làm sai nữa. Cho nhiều người nói tôi bây giờ tôi vô, tôi đưa đập tiền cho ông sư, ông tụng kinh. Ông tụng chứ đâu phải con tụng đâu mà cha mẹ nhận được. Nếu mình tu mà mình hồi hướng về cha mẹ mới nhận được. Mình tu mình hồi hướng về Việt Nam mới mau sáng thái bình. Mình tham thiền mà cái tâm mình thanh nhẹ, mình hồi hướng về Việt Nam để cho dân Việt Nam thoát nạn, đau khổ, thì dân Việt Nam nó hưởng được. Thấy vậy làm thử cái rõ ràng sẽ thay đổi rất nhiều. Cứ hồi hướng về Việt Nam đi. Giờ hướng về cái Phi Châu ở chỗ nào đau khổ, mình tham thiền mình hồi hướng. Đó là mình gỡ tiền thiệt, mình gỡ cái tia sáng thiệt thật sự. Thì cái tia sáng mình người phàm mà đến tới được đó được, người ở mặt đất mà đến đó được đó, thì chư tiên phải ủng hộ, chư Phật phải ủng hộ. Thì nó thành một khối mạnh. Mình có cái hồi hướng về đó mới là thật sự gỡ quà tới nơi. Nó bà con anh em mình tu thiền, mình thanh nhẹ rồi mình hồi hướng tưởng họ chút xíu họ nhận được. Anh đây. Đâu nhận một cái tia sáng, không phải hành động. Hành động là sai rồi. Hành động đâu có nói về phần hồn. Cái tia sáng. Bây giờ cô đang ở đó, cô biết thật cô là ai không? Tên là tên cha mẹ đặt, mà thật là ai biết không? Không biết. Vậy cái gì đang cục cửa đang sống đây? Cái tia sáng của 36 ngôi sao thiên cương đang chiếu xuống thế gian. Đang chiếu xuống, chiếu trong khối óc mà đâu có biết. Mà chúng ta sống nhờ cái chấn động của vũ trụ mà sống. Sự đi đứng ngồi nằm đây đều có sự kiểm soát. Computer radar của ông trời kiểm soát hết, không chạy chối đi đâu được hết. Ở ác thì bị ác, mà ở hiền thì được thượng. Kiểm soát hết. Cái văn minh bây giờ thấy, cho thấy radar, cho thấy computer, cho thấy cái chấn động của mặt trời, ánh sáng của mặt trời. Thì khỏi chứ cái chấn động thanh quang nó còn mạnh hơn mặt trời nữa. Nó đang chiếu trong khối óc của chúng ta. Nếu chúng ta hướng thượng, chúng ta hướng hết. Càng hướng thượng, ô trược trong nội tâm, không có nhắc nhở cái chuyện bất lợi cho chính mình nữa, mà trở về sự không thanh nhẹ. Thì lúc đó cái không đó là sáng suốt. Sáng suốt nó mới minh định. Minh định nó mới giải quyết được mọi sự việc của nội tâm. Hiểu chưa? Nghe hiểu không? Cứu độ chúng sinh là cái cơ tạng này nè. Cơ tạng này là ăn cái gì? Ăn con gà, con vịt, con heo. Từ nhỏ thì uống chút sữa thôi. Lớn là ăn cơm, ăn gạo. Con gà, con heo nó kết tinh thành nó ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ ở trong đó. Ở trong đó nó có lục căn lục trần. Có 6 cái bên ngoài, 6 cái bên trong, nó tương ứng với nhau. Cũng như trong đạo người ta đó có 12 ông thánh đi theo hộ vệ ông vua. Phần hồn là ông vua có tiểu thiên địa này. Cái thể xác này là cái tiểu thiên địa. Nó có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ hết. Ở ngoài vũ trụ có gì, trong này có cái này, khối óc có màu, ở ngoài này có màu gì thì khối óc có màu đó. Hai cái nó mới tương ứng, nó mới nhìn đó là màu xanh, nhìn đó là màu đỏ. Nó bén nhạy như vậy đó, biến một đổi một cái màu của nó biến liền. Thấy không? Thấy khối óc của mình đó, trong này rất trật tự, bén nhạy vô cùng. Nếu mà mình không chịu trở về cái bén nhạy, mình trở về cái tranh chấp, mình lấy cái bén nhạy đi tranh chấp là mình đi xa. Lấy cái bén nhạy để hơn thua, lấy cái bén nhạy để tranh, để trách móc người khác. Mình lấy cái bén nhạy để trở về sự thanh tịnh nhẹ nhàng, nuôi dưỡng cái tinh thần đó thì tự nhiên nó trở lại càng ngày càng sáng suốt hơn. Thì cái hào quang nó có, lúc đó tưởng một chút là cứu người ta rồi. Tôi có người bạn bệnh ở trong nhà thương, bây giờ tôi mỗi ngày tôi cứ nghĩ, tôi tưởng cầu xin cho nó mau hết bệnh, tưởng cho nó mau hết bệnh. Tôi nhắm mắt tôi niệm Phật, tôi tưởng được một chút thôi. Tôi không phải bác sĩ, nhưng mà lâu lâu tôi đi xem thấy nó đỡ. Khi mà những cái tia sáng tôi đến rồi, nó sẽ có những cái dịp may mắn hơn. Tôi nói chuyện thấy nó có, bắt đầu có dịp may mắn hơn. Có những y sĩ hay tới gần nó và để trị bệnh cho nó. Thì cứ thử đi, những người vô vi có tu, có thiền rồi thì cứ thử cái luồng điển của mình mới biết rõ. Cái này nó không có xa cách đâu, vũ trụ là một. Biết được cái tiểu thiên địa, nguyên lý của tiểu thiên địa này với cái vũ trụ là một, không có xa cách. Chúng ta không có thể chung vô trong cái khạp đại lại mà sống một mình được. Nếu mà không có nguyên khí của vũ trụ, chúng ta không có sống được. Chúng ta không có nên nói rằng tôi là khác, cái vũ trụ là khác. Trật đi, không hiểu, tâm tối mới nói vậy. Khi mà hiểu rồi, mình phải sống với tự nhiên, hòa với tự nhiên. Thì mình mới thấy rõ mình từ siêu nhiên đến. Vốn của mình không lờ, không lý lẽ. Chỉ có là vốn mình là sự thanh tịnh vô cùng. Cho nên cuối cùng mà người ta ăn hiếp mình, tới cuối cùng rồi mình chẳng có thua ai hết. Ăn hiếp sơ sơ thì tôi còn nhịn, mà ăn hiếp quá thì tôi lì rồi, tôi không có thua ai hết. Là tôi trở về với thanh tịnh. Thấy không? Cho nên tại sao nó? Bây giờ cô hỏi chứ, ông đi cải tạo mấy năm? Tôi đi cải tạo 7 năm. Nghe nói cải tạo khổ lắm, mà ông ở 7 năm, cô lê lử đi thôi. Nhưng mà ông ở 7 năm thét rồi, rồi ông cũng phải chịu à. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng rồi, rốt cuộc ông mới lui về thanh tịnh là chấp nhận rồi. Cho nên người đi cải tạo 7 năm đó, người còn hơn người tu đó. Nhịn nhục đủ mọi mặt, cục cửa chút là chúng phạt, chúng hành hạ. À, cho nên người xuống địa nhục ngục là cái cơ hội cuối cùng để sửa tâm và thức tâm. Nhưng họ mới trở về cái khu bình dân được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đang ở tù chứ đâu có ai sướng đâu. Đang bị giam hãm trong cái cơ tạng này, đang ở tù. Mà những chuyện gì? Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục đang bao vây. Cái kích động và phản động khối óc của mình. Để mình thấy vị trí của mình làm gì đây. Tôi đang làm chủ nó hay nó làm chủ tôi. Cái sự việc xảy ra là làm chủ tôi hay tôi làm chủ nó. Phải hỏi cậu đó. Nếu mà tôi làm chủ nó, tôi vốn không, tôi thanh tịnh. Vốn của tôi là không có gì hết, vô danh, vô tướng, không có gì hết. Thì tự nhiên giải quyết những cái chuyện kích động ở bên ngoài. Mình cứ nghĩ không, tôi không có gì, có giết chết cũng không có sao. Tôi không có cái gì hết, không có mang cái gì xuống thế gian. Thì chứng minh rõ là lúc tôi chết tôi buông hai bàn tay không tôi đi thôi. Chứ tôi không có ôm được một tắc sắc đi ra khỏi vũ trụ này. Hay là một đồng xu nào đi ra khỏi vũ trụ này. Có chứng minh đàng hoàng. Thì tôi tại sao, lý do gì tôi phải đi tranh chấp với họ. Tôi tranh chấp chẳng là tôi mê một cái lý thuyết sai lầm. Và tôi đi theo đó nhưng mà không có bao giờ có kết quả. Cái lý thuyết sai lầm mà thôi. Cái chủ thuyết sai lầm mà thôi. Đương nhiên phải giúp được chúng sinh. Cho nên ông Thích Ca ông tu để làm gì? Ông tu có mình à? Ông tu cho ông không à? Các ông Thích Ca không? Ông bỏ vợ bỏ con ông tu cho ông. Nhưng mà ngày nay chúng sinh nhìn ông mới thấy chúng sinh. Ông tu cho chúng sinh. Nhìn Đức Phật cũng mắt mũi tai miệng như vậy mà ngài thành đạo. Thì làm một việc cho tất cả mọi việc. Ông Phật có mắt mũi tai miệng, chúng ta có mắt mũi tai miệng, mà ông thành Phật mà chúng ta không thành Phật. Tại vì chúng ta lười biếng không chịu tu như ngài. Mà nếu chúng ta nhìn cái ảnh hưởng đó mà chúng ta chịu làm thì chúng ta đi gặp ngài. Đó là cứu độ chúng sinh đó. Hành động là cứu độ chúng sinh đó. Thực tế chứ không phải là viết văn chương. Thích Ca là thực tế. Đi như vậy để cứu đời. Mang cái hình hài của chúng sanh, mắt mũi tai miệng của chúng sanh, khối óc của chúng sanh mà ngài thành đạo. Thì bây giờ chúng ta tu thành đạo là gì? Cũng như ngài mà thôi, là cứu độ chúng sanh. Đó là đem một cái tình yêu ảnh hưởng cho chúng sanh. Mà người nào chịu hành thì đắc, có gì đâu. Bây giờ thấy người ông đó học ra bác sĩ mà mình chịu đi học thì cũng thành bác sĩ, chứ mình không chịu mà. Mình cứ lý luận hoài đâu có được. Phải hành mới có bác sĩ. Cho nên tu đắc đạo là cứu độ chúng sanh. Tự nhiên là như vậy. Còn gì nữa à? Còn không chịu làm mà nói tôi muốn cứu độ chúng sanh là nói bằng cái miệng không bao giờ có được. Cứ nói bằng cái miệng là người ta dùng cái chủ thuyết ở thế gian làm chính trị. Chủ thuyết này, chủ thuyết kia, chủ thuyết nọ, nó để cứu dân. Đâu có dân nào được cứu đâu. Thấy không? Mà sự đóng góp của cộng đồng mới là cứu chung, cứu khổ. Mà không có sự đóng góp của cộng đồng mà lấy một cái chủ thuyết không có được. Cho nên người sự đóng góp phát tâm của mọi người vô chủ thuyết biến thành chủ thuyết. Không có chủ thuyết, mọi người đều phát tâm làm, mọi người đều phát tâm tu, thì thành một cái chủ thuyết sống động. Vô chủ thuyết thành chủ thuyết. Nó khác á. Là Đức Phật Thích Ca không có chủ thuyết. Bởi vì ông là ông vua mà ông không ra chủ thuyết, ông đi tu, ông vô chủ thuyết mà thành chủ thuyết. Bây giờ người ta dòm thấy người nào mà hiểu đạo rồi mới thấy là hành khổ như Đức Thích Ca mới là có cơ hội đắc đạo. Mà đắc đạo rồi là thật sự cứu độ chúng sanh. Đó là siêu chánh trị. Không phải chánh trị của phàm nhân. Rồi, còn ai có gì thắc mắc? À, dục vọng là tại con người thấy à, khi tôi nghèo, tôi sợ nghèo. Tôi ngờ sợ nghèo là tôi tham gì? Tôi sợ nghèo chừng nào là tôi tham chừng nấy. Mà càng tham thì càng dục. Dục là muốn. Dục không phải là đàn ông với đàn bà ngủ nhau là dục, dục là muốn. Tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn cái nọ. Đó là cái ý niệm dâm dục. Mà muốn cái gì cũng 5 phút thôi, thay đổi. Người đó vì tham. Và trước hết á, tham sanh quý tử, ham sống sợ chết. Nó thành tham, tham nó thành dục. Rồi bây giờ mình làm sao mà diệt được cái đó? Chỉ có tu thôi. Và trong này cái cơ tạng nó mất quân bình, nó xuyên về một bên, thì nó đòi hỏi về cái khối đó. Mà lập lại cái khối óc thần kinh mình nó có trật tự rồi, nó không có. Nó quân bình nó không có. Nó mất quân bình, nó mới hướng về một góc. Mà nó quân bình rồi, nó hướng về trung ương, thì nó đi về chỗ minh triết. Nhìn là hiểu rồi, đâu cần phải đòi hỏi. Nó nhìn nó hiểu rồi, nó đâu có đòi hỏi. Nó không hiểu nó mới đòi hỏi. Như ví dụ bây giờ tôi nắm cục vàng ở trong tay, tôi nói tôi đừng nắm cục vàng ở trong này, mà cô tin cục này cục vàng không? Thì trong đó bán tính bán nghi mà muốn lắm. Muốn làm sao này, mở tay ra tôi coi cái nó đang sao. Giấu là họ muốn. Vì nó không thấy. Mà khi nó thấy rồi đâu có gì đâu. Không có gì hết. Mà lúc nó không thấy thì nó muốn lắm. Ai cũng muốn. Phải không? Đó. Cái ham muốn nó biến thành cái dục vọng. Dục vọng. Mà mình tu nó quân bình rồi. Nó hiểu, nó quán thông nó rồi. Nó mới quán thông tất cả mọi người. Tiêu diệt cái dục vọng. Thì nên ông Phật ông có cái phương pháp tu mà ông ngồi ông thanh tịnh triền miên, không nói chuyện với ai, khỏe mạnh mà không có đòi hỏi cái gì hết. Thì ông mới về không. Con sự thật của con người là vô hình vô tướng. Hình tướng là một cuộc điêu luyện, là một bài học ở trần gian để cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Tham sân si hỷ nộ ai ô dục, để chúng ta có cơ hội thức tập. Hỏi mày còn tham không? Nói cái chữ tham không, mà tới bây giờ nhiều người hai thứ tóc trên đầu cũng chưa hiểu tham là cái gì. Nói tham, ham sống sợ chết là đại tham rồi, mà không hiểu đâu. Người thì phải sống chứ, ông nói bậy vậy. Người thì phải sống mà tại sao phải chết? Cứ ham sống không à mà sợ chết thì bị phỉnh. Còn mình thấy là sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi thì không có sợ nữa. Sống tôi đang học hỏi đây này, sự kích động phản động hoàn cảnh tôi là ân sư, nó đang dạy tôi này. Rồi tôi chết thì tôi làm gì? Tôi tiếp tục học hỏi thì tôi đâu có sợ sống chết. Tại người ta không hiểu, người ta ở thế gian người ta muốn làm chủ không à, người ta không chịu đi học. Mà cái gì kích động ở xung quanh gia đình, chuyện này chuyện nọ cũng là dạy mình học hết á. Mình không biết, mình phải bình tâm để học. Nhiều khi đứa con mình nó thỏa thể một đôi lời chân lý trong đó mà mình không hiểu. Nó nói hay lắm, mà trong óc mình không bao giờ nghĩ ra, mà nó đang nghĩ thằng con chút xíu mà nó nghĩ ra. Vì nên sao? Nó thanh nhẹ. Thì cái thanh quan trên kia người ta chuyển chút, người ta giáo dục mình. Mình không hiểu, trong cõi vô hình mình không hiểu. Cho nên trong gia đình đều nhiều cái chuyện có đạo ở trong gia đình hết đó. Một cử một động trong gia căn đều đạo hết á, mà đâu có ai hiểu đâu. Mà thanh tịnh được học được. Còn cái phương pháp tu này nó sẽ tiêu diệt cái tham dục. Nó quân bình, thấy rõ nó không còn tham dục nữa. Còn nó không thấy rõ nó, một ngày một giờ nó vẫn còn tham còn dục, không chạy khỏi. Ráng tu thanh tịnh, bớt ăn. Ăn cái chánh, không ăn cái phụ. Ăn cái nguyên khí của vũ trụ, thay vì ăn vật chất tạm bợ. Rồi nó chuyển động, biến tánh, biến dạng, làm cho cái tâm mình không yên. Muốn thì thực hành đi, để lượm lặt. Rồi viết lại những cái gì hồi đó tôi hỏi ông Tám tham dục sao. Bây giờ tôi tu, tôi thấy tham dục, tôi thấy rõ, không có cái gì hết. Khi mà tôi quán thông rồi, không có tham dục nữa. Cái nào cũng là chân lý hết. Nhờ cái đó nó dẫn tiến con người. Nhờ cái đó nó khai mở trí óc con người. Học từ giai đoạn một và tiến hóa từ giai đoạn một, từ kiến thức này tới kiến thức nọ, trong một cuộc hành trình làm người tại thế gian. Và còn câu nào nữa? Lên đây. Lên đây hỏi, lên đây nói chuyện cho vui mà. Mắc cỡ gì bà con trong nhà hết à. Lên đây. Hỏi đi.
Nhưng con thắc mắc một cái điều là khi con học theo cái sách mà Ngồi Thiền thì tuần đầu thứ nhất thì con thấy những cái gì, nhưng mà thấy nó cũng có cái như cái con cảm thấy là có cái linh cảm gì mới hay. Như con tập tới tuần thứ hai thì trong ngày tuần thứ hai là ngày thứ hai của tuần thứ hai thì con cảm thấy là khi con nhắm mắt lại thì thấy như là một cái đèn pha hay là một cái đèn ngọn đèn tròn chạy xung quanh cái con người mình, và con thấy sợ, hoặc là thì tới lại con có một cái tiền.
Đừng có sợ nữa, tới chỉ cho tại cái chỗ này thôi, chỗ này nè, đó con rờ ha, chỗ này nó có hủng nè, cái hủng nó trong nhà nào cũng có ngũ hành đó, nó đi ngang nó chiếu. Nó chiếu vô con thấy, bởi vì cái hủng này nó muốn đi học ông lên bà xuống, nó vô cái rồi chỗ này nè, con rơi đấy, rơi cái hủng này. Thấy không? Cái hủng này nó muốn vô lúc nào cũng được hết á. Bởi vì kiếp trước con có tu, mà tu theo tu bên ông, bên bà, bên đồng bóng.
Con
kiếp trước nó có tu rồi. Đó, rồi bây giờ tu á, của vô di á, thì đâm vô vậy á, nó mới chạy toan loạn.
Không, khi cái đèn nó chạy,
tôi biết rồi nó chạy toan lặng. Bên mặt bên trái nó chuyển chạy chạy rồi nó mới gom cho chính giữa. Không sao, cứ để cho nó chạy, niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nhiều cho nó chạy, nó gom đây nó mở ra, còn thấy đi cả vũ trụ, lúc đó mới thấy đẹp. À, lúc đó mới thấy cái cảnh thật sự đẹp. Còn cái này là ở trong này nó còn trượt mà. Cái ruột nó còn dơ, nó tán loạn, nó lên, nó đi vậy. Nhưng mà bây giờ mình làm thét là nó gom vô chỗ này. Mà phải bớt ăn đi. Ăn được chay rồi này, khi nào nó nhẹ mới làm được. Nó mới làm được, nghĩa là làm đây để cho nó cốt yếu là gom cái điển, moni châu, đó là phần hồn của mình. Gom rồi nó mới đi ra được. Đừng có sợ. Tại sao phải sợ? Tham sanh quý tử còn tham, đại tham.
Sợ chết.
Chuyện gì phải sợ? Nói tôi chết thì tôi cũng thành ma. Thấy không? Nếu mấy người là ma, tôi cũng là ma. Nhưng mà nếu mà tôi tiên thì tôi chết thì tôi cũng thành tiên. Phải không? Nói tôi Phật, tôi chết tôi cũng thành Phật. Thì cái tâm mình vững vàng là tôi.
Con không sợ chết, mà con sợ nếu mà mình không làm, như là mình không có trả cái nghiệp, cái kiếp này á, thì vĩnh viễn kiếp sau là mình không trở lại được.
Cái gì không biết không thể nói. Con biết cái gì là nghiệp không? Kiếp này con thiếu cái gì mà phải trả cái nghiệp? Nghiệp gì nói nghe coi.
Nghiệp trước như là căn kiếp trước mình làm nên tội lỗi mình gây ra, mình đâu có biết được.
Nghiệp là cái gì?
Nghiệp là cái tội sân si, hay là đòi hỏi, như giả sử như mình tham đủ thứ, như mình thấy bây giờ đời tranh chấp nhiều quá thì cái đó là cái nghiệp của mình.
Cái chưa thành nghiệp. Cái đó cái tánh là chưa thành nghiệp. Chừng nào mà lấy chồng để con ra.
Đó, bây giờ con có cái nghiệp
cái
thì
nghiệp
con
đó.
Đã
con
đã
là cái nghiệp đó. Thì có cái nghiệp rồi, bây giờ con phải tu. Con tu để gì? Để giải nghiệp.
Giải nghiệp mà...
Để giải nghiệp. Tu càng ngày càng thanh nhẹ rồi cứu chồng cứu con mới là giải nghiệp. Chứ bây giờ để chồng con chết sao? Mình cứu phần hồn, mình cứu chồng, tu hy sinh, phải dấn thân hy sinh đạo đức để cứu chồng cứu con. Rồi cứu chồng cứu con được là cứu chúng sanh. Tại việc làm lớn đã không chịu làm. Xuống đây đâu có làm nhỏ, đâu có người nào làm nhỏ đâu. Làm lớn, khối óc vô cùng, không ai thua ai hết. Và con người không có ai có thể chế mà. Con hiểu chỗ này không? Thì tại sao mình không làm chuyện lớn? Mình đi sợ ông Phật, sợ con ma, sợ con quỷ. Mình là người lớn rồi. mạnh ở trong vũ trụ mình hẳn nhất.
Con có sợ chết nhưng mà con nói là những như là giả tỷ như mình có cái duyên, như ngồi thiền là như là mình có cái duyên mình mới được ngồi thiền, còn nếu mà không có duyên thì mình không có được ngồi thiền.
Không phải đâu. Khi mình muốn làm cái việc đó mình phải đọc rõ ràng, cảm thức rõ rệt, thấy việc làm này nó hữu ích cho mình chứ không phải nó có duyên. Mấy người làm việc đi, tôi chưa có duyên rồi thôi ông Tám rồi, để kỳ sau á, được kỳ sau nữa rồi cũng chưa chi tới ông Tám rồi, tôi còn đi coi cine chưa tới, cứ nói vậy hoài. Mà kỳ thật ở trong này đầy đủ hết. Con thực hành cái pháp lý vô vi khám phá ra tất cả của cải gia tài nó nằm ở trong khối óc con hết, sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Bây giờ chưa có hạnh phúc. Có chồng có con không có hạnh phúc, có nghiệp, anh biết nghiệp rồi, biết nghiệp rồi, biết nghiệp thì bây giờ phải làm cho gia đình hạnh phúc, nhất định phải làm cho gia đình hạnh phúc. Con tu được thì chồng tu được, con tu được cái gia đình vui vô cùng, vui lắm, dễ tha thứ và thương yêu.
Một là cái khi con mà 21 thì con đang ngồi nói chuyện với mọi người á, con thấy từ cái phần hồn con đi xuất từ
cái sao
đi lên
đó,
thì đi lên trên từ thấy là xa lắm, mà lên trên nó thì thấy một cái cổng mà con dò thấy nhiều người đi theo con á, đi vô có được.
Thì con là người từ trên xuống như đâu, nhưng mà bây giờ phải xuống ở đây là nó đừng bị kẹt cái nghiệp duyên rồi, phải từ từ giải quyết. Mà bây giờ phải nghe băng cho nhiều, nghe băng giảng của ông Tám nhiều, để con ngồi con nghe thôi, con nghe con niệm Phật để coi bắt cái tần số nó rút đi thế nào, nó sửa cái điện lại, nó đổi cái điện khối óc, con hiểu không? Cho tới đây đây là ta đổi điện hết tất cả mọi thứ, khối óc những cái điện trượt này cái kia đó giải hết, để họ mở trí, họ đứng lên vững vàng hơn, thấy rõ cái vị trí của họ, không có bị lên mờ ám mà không, không bị thầy bùa thầy gì mà phá mình được. Cái ý chí mình là vô cùng, không có lệ thuộc nữa, hiểu không? Con tu rồi trở nên người đẹp lên, tốt lên mới cứu gia đình được, thấy không? Bây giờ mình ăn mặc mặc cũng cái áo trí khôn của loài người may cho mình, nhà cũng trí khôn người người đóng góp mình đâu có trả nợ đâu. Bây giờ mình tu, mình đem cái thanh tịnh, cái sáng suốt đó là mình định, cũng là con người mà mình hành được, họ bắt chước được đi đường độ chúng sanh, kêu tận độ chúng sanh. Nếu người nào chịu hành, đó, cái nào sung sướng hơn? Khi mà con tận độ chúng sanh được là con thấy hạnh phúc rồi. Sống với nhiều người, chung một gia đình, thương yêu rõ ràng, dấn thân đóng góp, không có quá ngại, không có đòi tiền người ta, giúp người ta luôn luôn, sẵn sàng chết bỏ ngay trong bàn giảng, cứ việc nói rõ sự thật. Đó. Rồi con tu một thời gian con nói thao thao bất tuyệt, khi mà nó rút rồi thì con nói thao thao bất tuyệt, hiểu không?
Con thấy lại cái liền lại
không có gì hết á, cái chuyện ở trong mình nó xuất phát ra thôi.
Con nói con biết gì rồi sao?
Nếu đã chết nó chết là chết rồi, nó không có chết.
Con sợ chết là chết mà nó
nó không có sợ, không có sợ. Cái trong mình nó ra thôi, trong mình nó ra thôi, cái gì cũng từ trong mình ra hết. Bây giờ thanh lọc rồi thôi, thấy hết rồi đó. À, gọn ghẽ rồi mình thấy là tôi xuống thế gian có nhiệm vụ chứ không phải chơi đâu. Thực hiện tha thứ và thương yêu, tôi có chồng có con là tôi đang thực hiện tha thứ và thương yêu á. À, tôi không thể tha thứ thương yêu đâu có kêu bằng gia đình. Nhá. À, cảm ơn.
Nếu mà con làm được thì con
ráng làm đi, ráng làm để giữ con càng ngày càng trẻ càng vui thì bao nhiêu đó chị em ta hỏi. Biết bao nhiêu chị em đau khổ, con hiểu không? Thế gian này nhiều người ta đau khổ, người ta không biết. Rồi con ngồi là con tu thét rồi, gặp ai người ta cũng tới, người ta hỏi chuyện. Mà mình biết nhịn nhục, mình kiên nhẫn, rồi mình tu thiền rồi, cái ánh sáng đó nó gom thành, nó thành cái từ quang. Trước khi người ta tới nói chuyện mình đã phóng cái từ quang cho họ rồi, đã vui. Kêu bằng cứu độ chúng sanh này bằng cách đó, đem cái thật cứu người ta, không có đem cái giả ảo phỉnh phờ, không có gì. Mình phải có trình độ, mình có pháp lực mình mới nói pháp được, không có pháp lực không có nói pháp. Cảm ơn.
Kính thưa thầy, con có câu hỏi về kiến vô vi. Cái kiến vô vi trong nhà con thì nếu xây về cái hướng có mặt trời hoặc là một cái treo chỗ nào đó thì nó thuận tiện cho mà hướng nam vậy thì
đâu cần phải hướng nam, cái miếng có mặt trời chiếu vô được rồi,
có thể là xây vào ra cái hướng trời là tốt. Thì thưa vấn đề thứ hai nữa là con ở trong ngôi nhà mà con có thể có cái cảm giác như là cái trượt khí hay là có thể âm khí quá nặng, có thể nó gây ảnh hưởng cho cái việc tập thiền rất là nghiêng ngả, thì như thế cũng phải làm sao?
Bây giờ là lọc cái ruột đi, nhịn ăn ban đêm đi cho nó nhẹ lên, phải không? Ăn hộc kê đi cho nó nhẹ lên. Cái ruột nó dơ chứ không có con ma nào tới hết á, người tu không có con ma nào đến được.
Con nghĩ là ma nào tới nhưng mà theo con nghĩ
con ma trong mình á, cái gan nóng đó, cái gan nóng đó. Bây giờ ăn hộc kê cho nó giải bớt đi, đừng ăn cơm, cái gan bị nóng rồi đó. Ăn cái đồ rau luộc rồi cho nó thanh nhẹ đi, mà nấu chứ đừng ăn rau sống, cho nó giải bớt ra. Ở đây nếu có cơ hội xúc ruột đi xúc cái nó nhẹ liền, cái nó nhanh nhất và cả về cảm thấy vui lên, không có nữa.
Thưa, không có trong nhà mình có phải làm gì khác
không? Không có cái gì hết, không có sợ. Tôi biết trong nhà không có gì hết, trong bụng có, trong bụng không có ngon. Biết trong cái bụng không có ngon, không có trật tự. Ba ma có mấy loại ma? Thiên ma, tâm ma, địa ma, ba loại ma. Cái tâm ma, cái thiên ma xuống thế gian xưng ông này ông nọ đủ chuyện hết, thấy không? Tâm ma cũng là muốn hơn người ta, không thua ai hết. Muốn thắng thế là tâm ma. Còn địa ma nhập xác cũng xưng ông lên bà xuống, cũng xưng cô này cô nọ, xưng đủ thứ mà không có đúng. Mình có người đầy đủ trọn vẹn, phải giữ cái cơ cấu tiểu thiên địa này, thiên cơ của trời đất sắp đặt, mình phải giữ trật tự mình đi lên, không có lệ thuộc với ba loại đó nữa. Phải tự chủ vô vi là phải vậy, trở về với không mới kêu trở về với chánh giác. Người nào không nghe tôi sẽ bị hết. Từ đây tới 2000 năm nhiều lắm, thiên ma, địa ma, tâm ma xuất hiện rầm rầm, xưng đủ thứ hết. Để rồi coi.
Thưa thầy, có một chị gì hỏi, nói là những gia đình Việt Nam số quan niệm cái này khi cha mẹ còn sống mà con cái đi tu là bất hiếu.
Tại vì họ không hiểu, họ tưởng là đi tu là đi vô chùa, đi chân đất, không lo gia đình. Còn cái phương pháp vô vi là tu thiền dưỡng sinh khỏe mạnh đời đạo sống tu. Phải có nhiệm vụ, người chồng phải là đàng hoàng là một người chồng, người vợ phải là một người hiền thê, người mẹ phải là một hiền mẫu. Đó, chứ đâu có phải là đi tu mà gia đình buồn, cái đó là ta không hiểu. Ta tưởng đi tu là bỏ nhà vô chỉ lo cái công chuyện đó thôi, không có lo gia đình. Cái đây là đời đạo sống tu, nói rõ ràng. Pháp lý vô vi khoa học mình biết là đời đạo sống tu. Có nghiệp phải trả nghiệp, có cha mẹ phải thực hiện hiếu thảo, có anh em phải tình nghĩa anh em đàng hoàng, bạn bè phải có tình bạn. Cho vô vi không có làm cái chuyện sắc sược, đè đầu người ta, chửi mắng người ta, vô vi không có làm được, nhất định không làm. Và những hành động nào đè đầu chửi mắng là những hành động đó phải đi ra khỏi vô vi, không có chấp nhận. Luôn luôn lễ độ quân bình đàng hoàng, hy sinh giúp đỡ xây dựng, không có hỗn ẩu. Rồi còn ai nữa?
Kính thưa thầy, hôm nay cũng còn là một lần nữa cảm tạ thầy đã minh giải những cái vô minh của chúng con, và chúng con thành thật cảm ơn thầy đã dành những quý báu như sức khỏe của nhà liên tiếp gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ chúng con. Và nhân đây thay mặt ban tổ chức cô Vy, chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến tham dự và trao đổi những ý kiến mà chúng tôi được học hỏi và mở mang cho chúng tôi hiểu thêm những sự hiểu biết của quý vị. Hy vọng duyên lành trong năm đến, quý vị chúng tôi sẽ được thân hành tiếp thầy. Và đến đây nói chuyện của thầy cũng như sự trao đổi chấm dứt của chúng tôi, xin mời quý vị cũng dạy tình tình thầy trở về.
Tôi cũng xin thành thật cảm ơn ban tổ chức và tất cả sự hiện diện của quý vị nơi đây đã giúp đỡ tôi học hỏi không ít từ nãy giờ, xây dựng cho nhau cùng chung đi trong đường tha thứ và thương yêu, xây dựng tiến hóa tay nắm tay để người kế tiếp được tu. Chúng ta tu, người kế tiếp được tu. Chúng ta làm cho người đi kế tiếp được làm. Đó là mới thể hiện cái hạnh từ bi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Thì ta đi tới một thời gian nào người ta thấy thế thì mình đi hoài không tới, lúc đó nó mà ăn năn người ta nó hỏi mình.
Thấy thầy, tụi con ở thiện đường đó, một số như anh Tân Thủ rồi tụi con rất là thiết tha với cái chuyện tạo sao cho cái thiện đường đó là cái chỗ thật là thanh tịnh. Có băng của thầy là có luận điển đó rồi. Bây giờ tụi con làm sao để cho sinh hoạt của cái thiện đường đó mà khi mọi người tới đó thì ai cũng nói với con hãy họ ngồi tới đó, họ ngồi thiền nghe băng của thầy thì nó khác hơn là ngồi ở nhà. Nhưng mà bây giờ vẫn thấy nó còn lộn xộn, nó lục đục, nó chưa có ổn định.
Đó, tại mình không có tập đúng, chỉ cho người ta một ngày phải nghe băng 8-1 tiếng đồng hồ thì nó tới thiền đường tự nhiên nó yên. Mỗi ngày mỗi đứa nghe được 1 tiếng đồng hồ thì tự nhiên nó đem cái quan vị tốt tới thiền đường. Yeah. Còn cái thả lỏng nó nói chuyện đời không mà làm sao nó học được cái gì.
Con cái khó là mình
ít nhất 1 tiếng đồng hồ phải nghe bằng.
Mình khó nhận xét vô trong đó thì nói chuyện đời nhiều.
Nói chuyện đời, nói chuyện làm ăn không à. Yeah.
Tụi con bây giờ định nhất định là
bây giờ vô nghe là cấm tu, biết tu cho người kế tiếp được tu. Hả? Làm việc cho người kế tiếp được làm. Hai câu đó thôi. Thì vô thiền đường không có được nói vậy.
Nhất là không thiền.
Tu để cho người kế tiếp được tu.
Con tính làm mà
biết hai câu đó, chân ngôn nó tu để cho người kế tiếp được tu.
Tụi con tính làm
nhưng làm cho người kế tiếp được làm.
Xích mất trong bản đạo thành ra nói là hồi nào giờ để vậy, để tự nhiên là bây giờ sao mà làm?
Đâu có để tự nhiên được, hồi nào giờ ta dạy tu. Bây giờ nghe là nói ông Tám nói là những người muốn đi mau kịp cái long hoa này là phải nghe 1 tiếng đồng hồ bằng. Mà để nhận cái chấn động như của vũ trụ thay đổi.
Mình
người kế tiếp được làm.
Mình không sợ bất lòng với các bạn nào. Mình cái việc nói thẳng là nếu thẳng ai nói chuyện đời thì cái việc ra ngoài.
Có cái phòng nói chuyện đời. Mình để riêng cái phòng này nói chuyện đời. Còn ở đây là phòng tu. Để đi.
Dạ.
Còn sẽ là tại
con
đó.
Phòng tu phải thành tâm niệm Phật. Đó. Còn đây là bàn bạc chuyện đời, xin mời ra phòng bàn bạc chuyện đời.
Con thấy anh em hồi đó để rất là quy tắc, có để nề nếp đàng hoàng. Thành ra bên đây là mình không có...
Chứ ở bên Mỹ vô là nó bắt...
Cấm khẩu.
Cấm khẩu, niệm Phật thôi. Không nói gì đi ra ngoài rừng nói. Đâu có được ở trong cái thiền viện nói. Nói nó xẹt cái vip hoa sông trượt. Chấn động trượt không à. Mấy cái thằng ăn thịt nó lên nó nói rồi băng ra cái trượt dơ trong phòng hết rồi mà đâu có hiểu. Nó ngang nghề không à. Bắn cái chị đồ dơ vô trong đó. Có một chỗ cho nó nói. Còn chân ngôn của lục tổ là không có bao giờ thay đổi được. Mà tại nó dịch sai. Viết được mà dịch sai. Không hiểu nghĩa. Ưng vô sở trụ gì sanh kỳ tâm có nhiêu đó mà nó dịch từ hồi nào giờ trật lắc cái trọi được. Rồi bây giờ ta dịch nghe là chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình, thấy rõ ràng, thấy hành không? Nói cái là nó giải quyết à.
Chết 2 còn 1 là sao này?
Chết 2 còn 1 là chết 3 tinh khí thần á.
Dạ,
chết 2 còn 1 là hồn vía cũng phải là không còn cái tánh vía ở thế gian nữa, không còn cái tánh ở thế gian nữa, nó mới ra thai bệnh. Tánh trời, tánh Phật thì đâu còn tánh vía thế gian nữa.
Chết mãi là chết cái lục dục thất tình
nữa. Không, tinh khí thần nó hợp lại một rồi. Chết bảy là lục dục thất tình nó phải tiêu hết rồi, không còn nữa. Chết bảy còn ba là còn tinh khí thần nữa. Tinh khí thần gom lại một.
Gom lại rồi.
Rồi cái tánh vía nó tiêu luôn. Chỉ cần khai đi. Con đi chào. Có nhiêu đó mà lo suốt cả một cuộc đời mà chưa xong đó. Rồi còn đi lo làm chánh trị tùm lum đó. Là làm cái gì vậy? Là ăn quán à? Đi làm gì? Chết thì xuống tù rồi đi làm ngạ quỷ súc sanh để làm gì?
Mình không sáng xuống thì mình chỉ dùng cái tâm thời để cai trị người thì nó sẽ rõ lòn.
Cai trị mình không chịu cai trị mình làm sao cai trị người ta? Bản thân bất độ hà thân độ, Phật nói rồi. Bản thân bất độ hà thân độ, mày làm pháp mày để làm ông này ông nọ để cứu ai? Rốt cuộc mà bản thân mày không cứu mà cứu ai? Mày làm ngạ quỷ súc sanh chứ cứu ai? Cái dốc thôi à. Xuống bọn áo hàng đồ mà khóc hu hu đó, khi ta kêu đặt điện lục chu ký cho thiệt nhiều thì tự nhiên mình về trời cái chút đó thôi mà người ta cũng không nghe lời, nói nhiều mà không nghe lời, sau người ta chết rồi họ mới tiếc, họ mới tìm mà này kia cái nọ trễ đi. Ta nói muốn về trời đừng có đọc thiên đàng du ký. Thiên đàng du ký thấy hay quá, cảnh đẹp, nhưng mà địa ngục du ký thấy cảnh dở gì, mình không có làm bậy nữa thì tự nhiên mình về trời đâu. Chỉ có con đường
hai, à. Hai con đường, một là con đi xuống, một là đường đi lên. Mà mình đã tránh
đường đi xuống. Đọc điện ý ký mà hiểu cho cặn kẽ thì con người trên trời đâu ở thế gian nữa. Hiểu mình đâu có làm bậy. Cần là hiểu thôi. Thích. Hiểu là thích đó. Hồi xưa Điện Nho đã nói tiểu thích. Mà người Việt Nam hay thích. Ông hiểu. Có gì đâu. Mà nó không sử dụng tiếng Việt Nam. Nó hồi lại bập bẹ. Tiếng Việt Nam không thông, rồi tiếng gặp hai ba chữ Nho, nó hai cái không thông rồi là một đống kẹt cái cách nghĩa tầm bậy tầm bạ. Nhưng vẫn sai cho mọi người. Không hiểu gì hết. Nghe, phải vốn mình là thanh tịnh, mình trở về thanh tịnh. Nhìn kỹ rồi không ai chế con ra được. Cái người mà thanh tịnh nhất cả càn khôn vũ trụ mới chế con ra được. Thấy không? Thiếu gì kỹ sư bác học ở thế gian đâu có chế được cái thằng nào đâu. Chế không có được. Thì đại thanh tịnh chế đó. Rồi mình ở trong cái góc gác đó, mình không trở về thanh tịnh, mình đợi cái gì nữa mà mình còn tranh chấp. Còn hơn thua cái gì? Ghét cái này, dẫn cái kia để làm gì? Lợi chỗ nào đâu? Ai mà đi tìm cái con đường lỗ, đã biết suy tính là lờ lỗ mà ta sẽ ngu gì? Thấy không?
Thầy nói là một cái thước đo đó, hồi nãy thầy nói mỗi ngày phải nghe bằng một tiếng đồng hồ, tu hành đàng hoàng thì đi kịp hội long qua. Bây giờ về cái mặt đời đó thì thí dụ như những người mà không có gia đình còn có bổn phận hiếu thảo với cha mẹ thì nếu mà lo làm quá để lo cho cái phần hiếu thảo đó thì lo được cái nhân đạo của mình cho trọn. Nhưng nếu bây giờ mình chỉ lo một cách hạn chế vừa phải thôi, để dành nhiều thì giờ để tu, không có phải làm quá.
Đã có thì giờ cho nó hết, mà tại nó không chịu tu chứ đâu cần phải để dành. Nó đi làm ngày 8 tiếng hay 10 tiếng thôi, cho nó làm 12 tiếng đi. Nó cũng có giờ về trước khi tắm rửa, và có phương tiện cho nó để cái máy trong lỗ tai cho nó nghe, nó đi ỉa nó cũng bắt người ta nói chuyện cho nó được. Tại sao nó không có tiếng đồng hồ nghe? Đó nói tầm bậy.
Không có cái tiếng đồng hồ đó thì có cái ý con muốn nói là nếu mà mình vì hiếu thảo với cha mẹ đó, mình phải làm nhiều hơn những người như có gia đình, như hiện hữu.
Cái đó là cái nghiệp của nó. Nó làm để cho lục căn lục trần làm. Lục căn lục trần học tiến qua với chủ nhân ông, tiến qua với phần hồn. Nó bắt buộc lục căn lục trần làm. Nó không có vận động như vậy. Lục căn lục trần không có ô hộp. Đúng, tuổi trẻ bắt lục căn lục trần làm. Nhưng mà phần hồn nó phải làm.
Đừng có lấy lý do mà làm việc vậy.
Đừng
nói
tôi mệt quá rồi tôi vì cha vì mẹ đó kể ơn rồi đâu có, cha mẹ đâu có nhận được cái gì. Làm là để cho lục căn lục trần làm, để cho mày biết ý chí của tao là vô cùng. Tụi bay không có nên đi cái chuyện mà giới hạn. Bắt tụi nó làm cái gì? Thằng Hữu bây giờ nó sai tụi nó làm kiếm tiền cho cha mẹ chứ nó chưa làm cho cha mẹ, nó làm cho cha mẹ là nó tu là làm cho cha mẹ. cho nó không có buôn bán làm ăn gì mà làm cho cha mẹ được hết. Nó chỉ tu là báo hiếu đó. Một ngày nó về nó phải quỳ lại một dìa là phải quỳ lại, à, phải quỳ lại một lạy báo hiếu cha, một lạy báo hiếu mẹ, nó mới là thức giác nhiều hơn. Mà nó sức khỏe đầy đủ. Tôi sắp đặt là cho mọi người đều có sức khỏe mà lại có rõ ý nghĩa và dẹp cái tự ai của bản thân.
Như vậy là một người muốn quyết tu thì họ sẽ tìm được cái bất cứ ở cái giờ phút nào trong 24 tiếng họ cũng có thể tu.
Chỗ nào cũng tu hết, bởi vì cảnh đời là ân sư mà. Cái chuyện cái công việc làm mà 8 kg mày ôm như thế này đi. Thấy không? Rồi hỏi chứ, hỏi chứ 8 kg đâu có ăn chung gì, tôi xách như thường. Nhưng mà cái ý chí tôi có thể gánh 1 triệu ký được. 8 ký đâu có ăn chung gì. Mà tôi làm việc cho một việc cho tất cả mọi việc là cả 1 triệu ký rồi. Thấy chưa? Tôi tu đắc đạo là cả 1 triệu người đi theo rồi. Phải trên 1 triệu ký không? Nó không thấy cái quyền năng của mình. Quyền năng mà nằm trong ý chí chứ đâu phải ngoài đâu. Đó, cái phần hồn là ý chí luôn luôn lãnh đạo, dẫn lục căn lục trần phải tiến tới chữ đời tốt hơn, thì bắt nó làm nhiều hơn. Nó muốn tiến nhanh nó phải làm nhiều hơn, bởi học võ mà không luyện thì võ đâu có xài được. Thể thao bữa làm bữa không cũng không có xài được.
Đâu có cần người ta phải nói ra. Như bà Mười hữu con ngồi trước mặt thầy, anh Ba ngồi trước mặt thầy, là thầy biết cái luồng nguyễn của người đó là tánh tình.
Sao thì tôi nói rồi đó, nói hết thầy nói là tôi nói mỗi người một phần. Ông đi vô thiền đường là mỗi người một phần hay là. Mà nó biết nghe, nó sửa, nó không, còn nó không biết nghe thôi. Chứ tôi, bây giờ tôi đã nói tôi không có làm thầy. Tôi là thằng tu ảnh hưởng người ta. Chứ tôi không có làm thầy. Nếu tôi làm thầy tôi nắm đầu được quánh, tôi kêu ra tôi bắt quỳ. Tôi nói thẳng đồng tánh khắp cho cha. Tôi không có làm ở đó. Nếu tôi làm ở đó tôi khổ. Với tôi đương nguyện với trợ Phật tôi ảnh hưởng thôi. Tôi không có làm cái điều đó. Nếu tôi làm tôi kêu ra tôi nói một ly một tí nào trong phòng kín nó nói tôi cũng nghe hết. Khóc chứ cha. Tôi không có làm ở đó. Không làm ở đó. Mà chỉ cái đường lối cho nó dẹp từ ai thôi. Chỉ nó quỳ lại trên này nó sẽ thấy cái sai của nó.
Nhưng mà thầy biết hết.
Thì nó sẽ khóc riêng. Nhưng mà... cũng như đánh vậy nhưng mà nó khắp riêng.
Nhưng mà thầy biết hết. Rồi thầy giảng ra để cho họ thức tâm. Mà họ nghe cái lời giảng của họ, mà họ thấm nghe lời giảng của thầy mà họ thấm được. Rồi họ lập hạnh sửa đổi đó là đã bắt được rồi đó. Biết cái lỗi của mình.
Họ sẽ đi. Họ đi mạnh hơn. Nó lỡ lắm, bởi vì tôi ở trong cái hoàn cảnh họ mà tôi chuyển ra. Chứ tôi không có nói những cái gì mà không ở trong hoàn cảnh họ ra. Cho nên họ nghe nó chạy vô trong máu huyết họ. Khác á. Còn những cái lời kia là nghe bên ngoài rồi ngồi đó cái phê bình ra. Còn cái này phê bình không được. Nghe rồi thôi là kẹt rồi. Một của mình từ trong đống lửa đi ra. Của mình chứ có phải của ông Tám đâu. Ông Tám là ông pô dê cái điển vô đó rồi ông kéo cái của mình ra. Của mình hồi nào giờ mình không thấy mà giờ nghe rồi mình thấy cái của mình rồi. Mình phải ăn nắm. Thì cái sự siêu giác là ở chỗ đó. Cái hiểu nó ở trong không có âm thanh mà không có suy tư. Đó là kêu siêu giác. Nó biết. Cái biết ở trong thanh tịnh của nó. Tự nhiên nó ngồi nó nghe rồi nó biết. Chuyện của mình mà sao ông biết. Vậy đó.
Ông nói gì nó xoáy vô
là. Xoáy đâu đó là. Nó biết cái biết. Nó siêu giác ở chỗ đó. Cái đó là cái chánh của mình, vô hình vô tướng. Hồi nào giờ ông Phật nói vô hình vô tướng mà đâu có biết. Cái đó là cái chánh đó. Cái đó không có thể diễn giả ra mà không có vẽ ra được. Không vẽ được. Còn vẽ được là không được. Tự nhiên trong cái chân thức nó hiểu vậy. Nó nắm được. Nó thấy nó nhẹ nhàng. Sau, sau một khi nói chuyện rồi nó thấy nó nhẹ nhàng. Trời, sướng quá. Thấy không? Mà nó được đi như vậy. Thế tôi có bỏ đứa nào đâu, đứa nào tôi cũng dẫn đi hết. Thằng Lạc Son nhất tôi cũng dẫn ông đi lòn toàn ten để chơi để hiểu. Ông nghe rồi toàn ten ông đi theo đó. Thì sao tụi bay cũng phải làm vậy thôi. Chứ đừng có giải làm thầy. Ông Thích Ca ông không có nói thầy đâu. Ông có làm thầy, mấy ông thành Phật không có làm thầy. Mà thế gian họ đặt ông là thầy. Thế không bao giờ ông làm thầy. Thì hiểu cho đó không? Ông là bình đẳng. tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Ông Thích Ca ông trị ổng chứ đâu có trị người ta đâu.
Thì tụi con cứ lo tu. Thí dụ như ai bạn làm việc là bạn đời người ta tới, người ta hỏi tu, mình chỉ cho người ta, rồi người ta gần gũi mình, người ta tâm sự với mình. Khi một vài tuần lễ sau người ta nói đó, em rất cảm ơn chị, mỗi khi lại gần chị là em thấy như tất cả mọi chuyện đều tan biến hết. Như vậy đủ rồi là mình đã giúp,
có việc làm nữa.
Giúp người ta.
Nhưng mình không, đừng nói giúp, đó là ông thầy mình, ông tới ông chứng mình.
Dạ.
Ông điểm đạo cho mình. Ông thầy đời ông tới ông điểm đạo mà. Thì mình thấy cái niveau mình tới đâu, cái vị trí mình đã tới đâu, mình mới cảm thức mình tới hơn người ta một chút, mình mới cảm thức người ta được. Thì mình xét trình độ nó thì mình được ở vị trí nào. Ông thầy đời ông tới ông điểm đạo. Đừng có nói cái thằng đó là thằng nó tới nó học đạo. Ông thầy đó ông tới ông điểm đạo. Ông trời ông chuyển cái thằng đó tới điểm đạo. Đó nó mới ghi chép ô trời.